Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tạc Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đã học hết phần bài khai thị số 13 và chúng ta thấy sau khi hết bài khai thị số 13 thì chủ lễ ban pháp khí và ban trai chủ cũng như toàn thể đại chúng chúng ta đồng thanh chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chủ lễ ban pháp khí và trai chủ sẽ đi kinh hành xuống dưới ban địa tạng để làm lễ chúc tụng và cầu siêu ở dưới ban địa tạng. Thì xuống tới nơi thì chúng ta thấy cũng giống như thời đệ nhất và đệ nhị. Sau bài khai thị số 13 này xong thì đi kinh hành xuống tới nơi thì tất cả đại chúng chúng ta cùng đối trước ở ban địa tạng, tức ban vong đó. Ban cúng chư vị thần linh, chư vị vong linh, chúng đẳng vân vân đó. Xưng tán danh hiệu Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Địa Tạng Vương và Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. Sau khi xưng tán danh hiệu chư vị Bồ Tát xong, chúng ta thấy bây giờ pháp hội chúng ta cùng đọc bài phát nguyện, đọc bài văn phát nguyện. Thời đệ tam này, bài văn phát nguyện nói là gì? Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm biết tất cả pháp. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm độ tất cả chúng. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được pháp phương tiện. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được thuyền bát nhã. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm vượt qua biển khổ. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được giới định tuệ. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được đại niết bàn. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được nhà vô vi. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tính. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, đệ tử con nay xin phát nguyện. Con hướng về núi dao tự gãy nát. Con hướng về lửa hừng tự tiêu diệt. Con hướng về địa ngục tự không còn. Con hướng về ngạ quỷ tự no đủ. Con hướng về tu la, ác tâm tự điều phục. Con hướng về súc sinh, tự đắc đại trí tuệ. Đó, chúng ta thấy bài văn phát nguyện có thể nói là gì? Là rất rất hay, cực kỳ hay, đúng không? Nói theo cách nói dân dã gọi là cực kỳ hay, rất rất hay. Chúng ta thấy bài văn phát nguyện này, chúng ta đối trước Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Maha Tát mà phát đại nguyện rằng: kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm. Tức là chúng ta gì? Chúng ta đối trước Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát để kính lạy Ngài. Sau lạy Ngài rồi thì nguyện gì? Nguyện con sớm biết tất cả pháp. Chúng ta thấy lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu nguyện cho mình sớm biết được tất cả các pháp. Mà các pháp ở đây chúng ta biết gì? Đương nhiên biết được Phật pháp là đương nhiên rồi, là cần phải biết rồi. Nhưng còn biết được cả gì? Cả pháp của thế gian nữa, tức là thế và xuất thế pháp, chúng ta đều cầu nguyện biết được hết, thông tỏ hết. Chúng ta nếu mà chỉ biết được pháp xuất thế gian mà không biết được pháp thế gian thì lấy cái gì để dạy bảo chúng sinh, lấy cái gì để làm phương tiện, để làm kim chỉ nam giáo hóa cho chúng sinh. Cho nên đối với bậc chân tu thạc đức, hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích vô lượng, vô số, vô biên, vô hạn, vô ngại cho chúng sinh, thì phải biết cả các pháp thế và xuất thế gian vậy. Nên chúng ta thấy ở chùa mà rất nhiều là các Phật tử và những người dân đi đến chùa để hỏi rất nhiều những sự việc ở ngoài đời, ở trong cuộc sống. Hỏi về con đường tu tập, cầu giải thoát cũng có. Hỏi về những việc thế sự cũng có. Tức là hỏi về những việc ở ngoài cuộc sống đời thường này. Có nhiều, rất nhiều là đẳng khác. Các cụ ngày xưa thường nghe nói là gọi là thầy chùa là bùa làng, đúng không? Câu nói rất dân dã của cha ông chúng ta, của các cụ chúng ta, của những người học Phật đã đi trước, thường nhắc và thường nói lại cho chúng ta. Nói là thầy chùa là bùa làng. Tức là sao? Tức là ngày xưa trong cái đời sống văn hóa Phật giáo và đời sống của dân tộc Việt Nam chúng ta, nó thường gắn liền lại với nhau. Cây đa, bến nước, sân đình. Và đồng thời cũng có câu ca dao tục ngữ thường nói gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, đúng không? Cây đa, bến nước, sân đình. Mái chùa che chở hồn dân tộc. Đấy là những cái nếp sống văn hóa giữa Phật giáo và những văn hóa, những cái bản sắc, những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh những cây đa, giếng nước, sân đình, hình ảnh mái chùa thấp thoáng dưới những hàng cây, những lùm cây, những dãy tre xanh của dân tộc Việt Nam chúng ta xưa nay, thực sự là đã tạo nên một cái khung cảnh, tạo nên một cái nếp sống. Cái lối sống lành mạnh và thật sự là ấm cúng biết bao của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy từ xưa đến nay người dân đã có gì không giải quyết được, ra chùa. Ra chùa hỏi thầy chùa. Vì thầy chùa gì như lá bùa của làng ấy. Cái gì mà ở ngoài xã hội không giải quyết được, ra chùa hỏi thầy chùa, hỏi hòa thượng. Hòa thượng này. Hỏi hòa thượng giải đáp cho. Ví dụ ốm đau bệnh tật đi khám hết bác sĩ này bác sĩ nọ, bệnh viện này bệnh viện kia không khỏi, không tìm ra bệnh, ra chùa hỏi hòa thượng, hỏi thầy xem bị bệnh gì mà đi bác sĩ khám mãi mà không ra bệnh, chữa cái gì cũng không được, vân vân. Ra chùa, tức là họ ốm đau bệnh tật lâu ngày, chữa mãi không khỏi, thuốc thang mãi không đỡ, ra chùa. Đấy cũng có những trường hợp các quý vị, nó cũng không thể giải thích được. Không chỉ ngày xưa đâu mà ngay kể cả bây giờ, các quý thầy bây giờ cũng vậy, chúng tôi bây giờ cũng như thế. Ngày xưa đi học, anh em huynh đệ hay kể với nhau rất nhiều những câu chuyện. Những câu chuyện nó tưởng chừng như là chỉ có ở trong tiểu thuyết. Nhưng mà thực sự nó tồn tại ngay trong cuộc sống này. Có quý thầy ngày xưa kể với chúng tôi rằng có cái trường hợp ốm đau ở nhà thì nó ốm. Nó ốm đau mà nó cứ sốt sình sịch lên và nó kêu la, cái thảm thiết, nó vật vã. Cho lên viện thì nó khỏi. Cho viện thì nó khỏi. Lại không có, như không có bệnh gì, bác sĩ khám, chịu bó tay, không có bệnh gì cả. Nhưng về tới nhà, ra khỏi viện, về nhà một cái là nó lại ốm rồi. À, cho đi viện huyện, viện tỉnh, viện trung ương cũng đều thế cả. Thế cứ đến viện nó lại khỏi như không, như là người giả vờ. Thế thì bác sĩ không thể khám nó bệnh gì. Về tới nhà một cái là nó như là cái bệnh giả vờ, như là cái bệnh lười. Nó lại kêu mệt, nó lại kêu đau, rồi nó lại nói nhảm, rồi vân vân. Thế là đem ra chùa. Đem ra chùa thì nhờ các thầy làm lễ cho. Thế các thầy tụng cho biến kinh, hồi hướng cho. Thế là nó khỏi ngay tại chùa luôn. Đấy, nhưng đấy, có những trường hợp. Ngày xưa chúng tôi đi học, các quý thầy cũng kể nhiều những cái câu chuyện. Nhưng đấy là một câu chuyện mà một quý thầy ở dưới Hà Nam kể cho chúng tôi. Còn ngay chùa chúng ta đây, mấy năm trước có trường hợp ngoài Phú Thọ ấy, thầy cũng kể đó một vài lần đấy. Đấy, bệnh cứ như giả vờ vào cái khòng khòa khòng khèo, nằm lăn lê bò xoài kêu gào thảm thiết. Thế là lễ cho một cái khóa lễ xong mà cái là khỏi ngay tại chỗ luôn. Trong khi đó thì gia đình cho đi bệnh viện Thường Tín, rồi bệnh viện Bạch Mai, rồi khám rồi chữa rồi cũng không được, rồi cầu cúng cũng đủ các nơi rồi cũng không khỏi. Đấy, những cái trường hợp nó như thế, chúng ta không thể giải thích bằng lời nói được, không thể giải thích được. Đấy là một trong những trường hợp thôi, còn nhiều không thể kể hết được. Nhiều không kể hết được các quý vị. Cho nên ngày xưa các cụ chúng ta mới đúc kết lại thầy chùa là bùa làng. Cái gì không giải quyết được bằng cuộc sống đời thường. Như ốm đau bệnh tật đi bác sĩ là việc đầu tiên rồi. Nhưng mà đi bác sĩ cũng không tìm ra bệnh được. Vì cứ đi viện thì đến viện thì nó lại khỏe chẳng hạn, hoặc là không tìm ra bệnh gì, khám chiếu chụp CT các lớp vân vân, thử máu thì mới hết đủ các kiểu rồi mà bác sĩ không khám ra bệnh gì, vì nó không thể hiện ra trên bệnh lý thì bác sĩ cũng bó tay. CT căn lớp không thấy làm sao, không tổn thương ở trong phần trong cơ thể như là não, xương, tủy vân vân. Rồi nội soi rồi các thứ cũng không thấy một cái tổn thương gì ở trong cơ thể. Xét nghiệm máu, xét nghiệm mà các thứ cũng không thấy một cái loại virus, vi khuẩn lạ gì gây nên bệnh cả. Bác sĩ thì bó tay thôi. Mà không có bệnh gì, nhưng mà nó vẫn cứ ốm, nó vẫn cứ mệt. Cho nên nhiều trường hợp bó tay. Đi về thì ra chùa làm cái lễ, cái thế là nó khỏi. Cái trường hợp này có nhiều các quý vị, có nhiều loại đằng khác. Đó. Đấy là ốm đau bệnh tật. Rồi đến khi có người nằm xuống, tức là có người chết đó các quý vị, họ cũng ra hỏi thầy chùa, nhà con các cụ mất vào cái giờ đấy, hoặc có người mất vào cái giờ như thế, thế xin thầy bấm cho xem cái giờ gì, giờ nhập quan phát tang ấy, vào cái giờ di quan, giờ an táng, bây giờ còn cả giờ hỏa táng nữa cơ, khổ lắm. Đấy, các vị xem. Nếu mà ra thầy chùa bảo, ôi giời, nhà chùa không biết. Đối với Phật giáo, ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Nói như thế là nguy hiểm đấy các quý vị. Về nguyên lý, về giáo lý của nhà Phật thì đúng là nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào cũng là ngày tốt. Ngày nào làm được việc tốt thì ngày đó là ngày tốt. Ngày nào làm việc xấu thì ngày đó là ngày xấu. Giờ nào làm việc xấu thì giờ đó là giờ xấu. Giờ nào là việc tốt thì giờ đó là giờ tốt. Đấy chính là quy luật của nhân quả. Đấy chính là gì? Là chân lý. Nhưng ở chùa của dân, các cụ ngày xưa thường nói, miền Bắc chúng ta thì quan niệm là đất vua chùa làng. 2000 năm nay Phật giáo du nhập vẫn quan niệm đất vua chùa làng ấy. Chùa là do gì? Dân xây dựng nên. Dân là người đầu tiên xây dựng nên ngôi chùa. Các sư đời nối đời có thể nối tiếp trụ trì, hoặc có thể có lúc không có sư trụ trì. Nhưng dân vẫn là người chăm sóc, bảo vệ, duy trì đèn hương, giữ gìn cái ngôi chùa ấy, cho dù có sư hay không có sư. Cho nên mặc nhiên mấy nghìn năm nay, 2000 năm nay, từ khi Phật giáo du nhập, từ khi trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta được xây dựng ở, đó chính là gì? Ngôi chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Cho đến nay, quan điểm ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở các tỉnh khu vực phía Bắc, vẫn là đất vua chùa làng. Cho nên, chúng ta thấy ở chùa của làng, ở chùa của dân, mà dân họ có việc cần họ ra mà hỏi, họ hỏi là bạch thầy hay bạch nhà chùa hay bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, bạch ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni vân vân, hay bạch thầy miền Bắc hay thường là hay bạch thầy, ra chùa bạch thầy, nhà con có ông cụ hay bà cụ 250 về với tổ tiên, xin là thầy bấm với thầy xem cho các cụ nhà con đi vào cái giờ đó lành hay là dữ, tốt hay là xấu. Và các cụ nhà con cũng bảo con làm cái lễ ra để nhờ thầy xem cho cái giờ nhập quan phát tang, và đồng thời cũng xem luôn cái giờ di quan vào ngày hôm sau. Nếu hỏa táng thì xem cho cả giờ hỏa táng nữa. Hỏa táng xong đến chiều tối về, hoặc là hôm nào đó, cái giờ gọi là cái giờ hạ huyệt nữa. Chúng ta biết, đối với người dân, từ xưa đến nay, cái truyền thống là nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên con cháu dòng họ, muốn làm á, chọn tình, chọn nghĩa, chọn chung, chọn hiếu với các cụ, với những người đã khuất. Cho nên họ đã làm cây chầu ấm nước, làm cái lễ ra chùa để lễ Phật, để thỉnh các thầy xem ngày xem giờ cho người mất để an táng. Mà sư lại bảo là ngày ngày cũng ngày nào chẳng là ngày tốt, ngày giờ nào chẳng là ngày tốt. Xin thưa các quý vị chứ, lúc đó có thể một vài người gia đình họ không dám nói gì. Họ vâng dạ A Di Đà Phật, họ ra về. Đám tang, đám hiếu xong, bắt đầu họ mới họp dân, họp làng. Sư có mà trốn đằng trời. Xin thưa các quý vị, sư lúc đấy có mà trốn đằng trời. Họ lôi ra, nhẹ thì họ gì? Họ họp dân, họ mời dân ra hội trường thôn. Thậm chí là gì? Họ ra tận chùa, họ chửi cho, họ nhiếc móc cho. Sư ở chùa của dân mà chẳng lo được cho dân, vậy làm sao nó gọi là thầy chùa là bùa làng được? Dân chúng tôi đoán sư về để phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sinh. Trong Phật giáo nói là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật cơ mà. Dân chúng tôi đoán sư về để gì? Để lo cho dân cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề tín ngưỡng. Mồng một ngày rằm một tháng đôi tuần, lễ cầu an cầu mát cho dân. Những ngày mà trong dân không may có các cụ 250 hoặc là có người ở thân quy ẩn ở tổ tiên, nhờ sư cầu siêu, viết sớ cầu siêu hồi hướng cho vân vân này khác, xem ngày xem giờ cho lúc có người mất như thế. Mà sư bảo không biết, sư bảo không hay, sư bảo không giúp, sư bảo không làm. Vậy thì sư ở chùa dân của chúng tôi làm cái gì? Chúng tôi đoán sư về để làm gì? Chúng tôi không đoán sư về làm ông Phật, mà chúng tôi đoán sư về làm gì? Làm thầy chùa là bùa làng. Lúc chúng tôi cần thì chúng tôi mới gì? Mới đến chứ. Có phải lúc nào chúng tôi cũng ra để quấy quả đâu, để hành hạ đó, để sách nhiễu sư đó, vân 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 vân. Chúng ta thấy ghê lắm. Có đây các quý vị, đi đến những cái ngôi chùa, càng những ngôi chùa vùng nông thôn, càng những cái ngôi chùa mà cái đời sống văn hóa của người dân chưa bắt kịp với cái nhịp sống phát triển của đô thị, của khu đô thị, của những cái vùng trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước và của vùng ấy. Chúng ta thấy dân họ vẫn còn, có thể nói là, còn có thể nói là họ vẫn còn sống theo cái cách gọi là cũ ngày xưa. Những lễ nghi, những suy nghĩ và những hành động họ còn giống hệt như là khoảng cách của các cụ 5, 6, 70 năm trước, hoặc là 100 năm trước. Đấy. Cho nên đặc biệt là những ngôi chùa quê ở vùng nông thôn, ít tiếp xúc, nhân dân họ ít tiếp xúc, ít va chạm. Mà các sư không uyển chuyển, không có thể giải đáp được những cái thắc mắc về tín ngưỡng, về văn hóa, về tâm linh, về cái nhu cầu tín ngưỡng cho người dân, khó sống với dân lắm. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là thầy chùa là bùa làng. Sư phải học tất cả. Đầu tiên là học Phật Pháp là đương nhiên rồi. Nhưng ngoài cái Phật Pháp ra phải học một số gì? Những Pháp của thế gian mà gì? Thế gian họ cần. Ví dụ chúng ta biết trong Phật giáo chúng ta không có cái gì? Cái tục xem ngày xem giờ. Không có cái tục xem gì? Trùng tang trùng phục. Không có cái tục gọi là xem giờ nhập quan phát tang rồi di quan rồi hỏa thiêu hay là chôn cất nhập mộ vân vân. Nói nôm na là không có cái Phật trong kinh Phật thì đúng không có cái chỗ nào dạy xem ngày giờ tốt xấu cả. Vì cái này nó thuộc về gì? Thuộc về lão giáo. Nhưng chúng ta biết rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta trải qua một thời ở gian khá dài, chịu cái ảnh hưởng gọi là tam giáo đồng nguyên giữa Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, ba tôn giáo ấy ở Việt Nam chúng ta song song cùng nhau phát triển hàng ngàn năm lịch sử như vậy. Cho nên nó ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân rồi. Có những giáo lý của nhà Phật, Nho giáo và Lão giáo cũng đem áp dụng vào cuộc sống. Có những cái lời dạy về đạo đức, nhân lễ nghĩa chí tín của Nho giáo, nhà Phật cũng ta gì? Nhà Phật chúng ta cũng lấy để gì? Để dạy cho các tín đồ về nhân lễ nghĩa chí tín vân vân. Có những cái phong tục, những cái tập quán và những cái giáo lý của đạo lão thì Phật giáo và Nho giáo thì cũng đem áp dụng vào cuộc sống. Vì quan điểm thời đó là tam giáo đồng nguyên, cho nên nó ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân rồi. Đó. Cho nên bây giờ nhân dân họ có việc gì lớn, như ngày xưa các cụ nói, việc lớn của đời người, của con người chúng ta ở ngoài đời đó, đó là các cụ ngày xưa nói làm nhà, cưới vợ, tạo châu, đúng không? Làm nhà, cưới vợ, tạo châu, đấy là những cái việc lớn đối với một người bình thường ở ngoài thế tục ngày xưa. Việc làm nhà làm cửa là cái việc lớn cả đời của họ. Việc cưới vợ gả chồng cũng là cái việc lớn cả đời của họ. Còn con trâu, ngày xưa con trâu là đầu cơ nghiệp, cho nên việc mua một con trâu thì là đầu cơ nghiệp của người nông dân mà. Ngày xưa đại đa số là nông dân, người dân mình là nông dân đại đa số, cho nên con trâu là đầu cơ nghiệp. Vì vậy các cụ ngày xưa nói làm nhà, cưới vợ, tạo trâu, đấy là ba những việc lớn. Và ngày xưa các cụ thường có câu nói của bên lão giáo, họ đi xem ngày xem giờ, ngày xưa đi học xem ngày xem giờ phải thuộc cái này: 1 3 6 8 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Đấy chính là cái câu nói mà các thầy phong thủy nào học phong thủy nào cũng phải thuộc. Có thể nói là các sư ở miền Bắc chúng ta mà đi làm trụ trì mà trụ trì được cái ngôi chùa của dân thì thầy nào cũng phải gì, phải biết cái đấy. Nếu không biết cái đó thì dân họ ra hỏi xem ngày giờ mà không xem được, hoặc xem không đúng, người ta về người ta đi hỏi lại ông thầy thống, hỏi lại ông thầy cúng ở trong làng, mà cái là chúng ta mà xem sai nó sai, mà cái nó rêu rao cả làng lên, thậm chí người ta họp dân, họp làng lại, họp xã lại thì chúng ta chết tội ngay. Đúng không? Vì trong làng nào, xã nào cũng ít nhất phải có mấy ông thầy cúng. Mà mấy ông thầy cúng thì các ông rành cái này lắm, xem ngày xem giờ các ông rành lắm. Mà chúng ta là sư mà không biết cái này thì chết luôn, mà xem sai thì chết. Cho nên ngày xưa các cụ chúng ta mới thấy rồi đấy, bất cứ một người nào đó muốn học về phong thủy, muốn học về cái cách xem ngày giờ cho dân, thì cái câu mà phải học thuộc lòng đó là gì? 1 3 6 8 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Tức là gì? Cái tuổi cứ là 1 này, 3 này, 6 này, 8 này. Ví dụ 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 63, 68, 68, 71, 73, 71, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 96, 98. Đấy cứ thế. Cứ cái đuôi này là 1, 3, 6, 8. Những cái tuổi đó, ngày xưa người ta coi là cái tuổi đó là cái tuổi kim lâu. Mà cái tuổi đó ta gọi, vì sao gọi kim lâu? Mà cái tuổi đó họ gọi là cho phải cung xấu. Theo quan niệm của gì? Lão giáo họ cho là gì? Của đạo lão họ cho là cái cung xấu. Vào những cái tuổi đó thì thường là gì? Những cái năm đó là không gặp mà may mắn nhiều. Thường là nhiều những cái chuyện bất chắc, nào là về sức khỏe, nào là về gia sự, nào là về bản mệnh cung tài lộc vân vân, đủ các thứ ấy. Cho nên những cái năm đó này là không nên làm những cái việc lớn, như làm nhà thì không nên rồi, tránh ra. Tránh những cái tuổi kim lâu cứ 1368 có cái đuôi là 1368 kia ra. Ví dụ 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48 vân vân đó. Đấy. Đấy là kim lâu, chớ có làm. Chớ có làm. Nếu mà họ biết tính sâu hơn nữa, xem sâu hơn nữa thì kim lâu mà vào cái trạch gì, trạch thọ tử á, thì làm thì nhiều người chưa làm xong đã chết rồi. Thậm chí làm xong không được ở, hoặc làm xong một thời gian đã chết nghẹo rồi. Đó. Ví dụ như 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 12, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38. Ví dụ tuổi 38 chẳng hạn. Đúng không? Tuổi 38. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 nó vào kim lâu, nhưng mà kim lâu gì? Kim lâu thọ tử. Ví dụ thế. Tuổi 38 nó là kim lâu, nhưng mà là kim lâu thọ tử. Thế là cái tuổi đó là tuổi cực kỳ xấu. Thọ tử đây. Tức là thọ tức là gì? Là chỉ cho thọ mạng. Tử tức là chết đó. Thọ tử tức là gì? Làm vào cái cung đó, cái tuổi đó thì là sẽ rất dễ gì nguy hại đến là tính mạng. Nói nôm na như thế gian tức là gì? Là bị chết đó. Đó cho nên nhiều người làm nhà vào cái cung thọ tử. Nếu mà nhẹ thì cũng lục đà lục đục, mà nặng thì không còn mạng để hưởng thụ nữa. Cái này chúng ta biết là không phải đạo Phật của chúng ta. Nhưng cho dù không phải là đạo Phật, nhưng chúng ta thấy là cái này nó cũng đã ăn sâu và ảnh hưởng rất lớn ở trong gì? Cái văn hóa truyền thống mấy nghìn năm lịch sử của Việt Nam chúng ta nói riêng, và một số các quốc gia ở châu Á chúng ta nói chung, đặc biệt là những quốc gia có cái văn hóa tín ngưỡng tương đồng với văn hóa nho giáo của Trung Hoa, của Trung Quốc. Đó cho nên chúng ta thấy làm nhà, đặc biệt là họ tránh những cái tuổi kim lâu đó ra. Ví dụ cũng là kim lâu, nhưng mà kim lâu gì? Nó vào cung hoang ốc hoặc là cung địa sát thì còn đỡ. Ví dụ như 10, 20, 21, 21 tuổi chẳng hạn là kim lâu. Nhưng mà kim lâu này nó chỉ vào gì? Vào cung địa sát, tức là tránh động thổ thôi. Đấy, còn có thể, ví dụ như làm nhà cơi nới mà không động thổ thì vẫn làm bình thường. Đấy. Thì họ xây làm móng rồi. Năm ngoái làm móng, năm ngoái 20 tuổi làm móng rồi, năm nay 21 tuổi tuy kim lâu vào cung địa sát, nhưng mà vẫn làm mà bình thường. Vẫn xây tiếp lên bình thường vì có động thổ đâu, kiêng động thổ thôi. Đấy. Ví dụ thế. Hoặc là 10, 20, 30, 31, 32, 33, 33 tuổi, cũng là kim lâu, nhưng mà kim lâu nó vào cung hoang ốc. Hoang ốc thì khi mà làm xong theo quan niệm của lão giáo, họ nói rằng làm vào cung hoang ốc, hoang tức là hoang tàn, hoang phế, lạnh lẽo, ốc là nhà, ốc tức là nhà. Thì ốc không phải là con ốc đâu, mà ốc ở đây là nhà, là cái nhà, là ngôi nhà. Hoang ốc tức là cái ngôi nhà bỏ hoang, ngôi nhà lạnh lẽo. Nói nôm na tóm lại, quan niệm của lão giáo họ nói là làm nhà vào cung hoang ốc thì làm ăn không gặp nhiều may mắn, vào cửa trước ra cửa sau, kiểu như thế. Nói nôm na là gì? Là nghèo khó, suốt đời nghèo khó, lâu dài, gọi là nghèo bền lâu. Đấy, kiểu thế. Làm ăn nó không gặp. Có làm cửa trước thì nó vào cửa sau, tích cóp được tí thì là ốm đau bệnh tật, vân vân, đi viện đi biết là bị người ta lừa hay là như thế nào hết, lúc nào cũng ở trong tình trạng là nghèo toàn tập. Đấy là quan niệm, thầy nói là đấy là quan niệm của những người xem về phong thủy, xuất phát từ lão giáo. Quan niệm phong thủy này xuất phát từ lão giáo. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, thầy chùa nếu gọi là bùa làng mà họ dân họ ra họ hỏi là chúng con muốn làm cái này cái này cái nọ cái kia chẳng hạn vân vân, chúng ta bảo không biết, hoặc xem cho họ mà không chuẩn, không đúng á, vì nó có cái, cách tính, nó có ba lem tính thôi, giống như phép nhân đấy, 9981 à, 9 × 9 là 81, 9872, 5945 vân vân đấy, nó có ba lem đấy hết rồi, mà mình xem sai á, về người ta đi hỏi ông thầy mà cái ông thầy dở sách ra mà cái ông thầy bấm ông thầy bảo là sao xem ở đâu mà kim lâu mà cũng đi làm nhà thế này, thế bảo đi ra chùa xem cho đấy, thế là nguy rồi. Ông thầy ông bảo là sao nhà chùa đi xem cho các Phật tử vào cái tuổi kim lâu làm nhà thế này, hay là vào cung hoang ốc làm nhà thế này, hoặc là cung thọ tử làm nhà thế này, vân vân. Chết, nó phao tin ra là nhà chùa thì không biết xem ngày, không biết xem giờ cho dân này, phải chết. Hoặc là xem gì, xem sai, phải chết ngay. Vì cái đấy nó có ba lem, có sách hết rồi. Nó sách rồi không có ai bịa ra cái đấy được. Những cái đấy là những cái căn bản của gì, của phong thủy, của cái thuật xem ngày, xem giờ của lão giáo. Đây không phải là Phật giáo, nhưng mà chúng ta ở chùa của dân, dân họ ra họ nhờ, chúng ta phải xem. Cho nên ngoài cái Phật Pháp là giáo lý của Đức Phật, chúng ta phải nắm rõ về khai giá chỉ phạm ở trong gì giới luật. Phải biết đó, ít nhất cũng phải 5-3 bộ kinh, cầu an, cầu siêu, đọc tụng thuộc lòng, hoặc là đọc tụng trôi chảy vân vân, để cầu an cầu siêu cho dân mỗi khi dân cần. Biết rõ mấy khoa cúng, như là tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, chúc thực, quy vong vân vân, cái đó là phải biết. Một thầy chùa mà trụ trì chùa của dân, mà dân họ ra nhờ cúng tuần 35-49, cúng thất chay tuần vân vân, mà không biết cúng không được. Sư ở với chúng không biết cúng thì còn có người khác đỡ cho. Nhưng sư ở một mình mà chùa là trụ trì á, thì không thể nói với dân là tôi không biết cúng đâu, tôi không biết lễ đâu. Thế không biết lễ thì đi về trụ trì chùa người ta làm cái gì? Vì quan niệm của dân là gì? Đoán sư về có mấy việc. Việc thứ nhất là họ mong muốn là gì? Sư sẽ gì? Cùng với nhân dân, gọi là xây dựng chùa cảnh ngày một khang trang, sạch đẹp lên hơn, ngày một tố hảo hơn, để có cái nơi thờ cúng cho nhân dân. Vì nhân dân họ quan niệm là đình chùa là mộ tổ của dân. Họ không làm được, nay họ mới thỉnh sư về để cùng với nhân dân là gì? Xây chùa. Cái việc đầu tiên mà người dân là muốn thỉnh sư về là phải, sư phải gì? Có trách nhiệm để cùng với nhân dân, để kêu gọi tín đồ Phật tử vân vân để tu bổ chùa cảnh ngày một khang trang, làm cái nơi thờ Phật. Vì dân họ quan niệm là đền chùa là mộ tổ của dân, đình chùa là mộ tổ của dân. Đó. Cho nên cái đầu tiên họ mong là gì? Sư phải cùng với nhân dân là trùng tu, tôn tạo cái ngôi chùa của dân làm sao cho ngày một khang trang hơn. Đấy việc thứ nhất mà dân nơi nào thỉnh sư, tôi dám nói thẳng với các quý vị là gì? Dân nơi nào thỉnh sư cũng mong gì? Cũng mong sư cùng với nhân dân làm được điều đó cho dân. Tôi nói thật với các quý vị, nói thẳng với các quý vị cái điều đó. Dân nào thỉnh sư về cũng mong các sư phối hợp tốt với nhân dân, với chính quyền địa phương để trùng tu, tôn tạo, khôi phục, xây dựng lại cái ngôi chùa của dân ngày một khang trang hơn, tố hảo hơn, thanh tịnh hơn. Đấy cũng không chỉ là ước mơ của dân mà cũng ước mơ của gì? Của cả người đệ tử Phật xuất gia như chúng tôi này. Có ai cho các vị thấy, nhìn thấy ngôi chùa siêu tượng đổ? Tượng thì lở long, gãy chân, gãy tay, gãy đầu, gãy cổ, chùa thì dột nát, mối sông. Có vị sư nào, người đệ tử xuất gia nào nhìn thấy cảnh đó mà không xót không? Đó. Cho nên đấy cũng cái tâm nguyện của dân, đồng thời cũng là tâm nguyện của gì? Của chư tăng ni xuất gia nữa vậy. Cái đấy là cái tâm nguyện chính đáng của người dân, và đồng thời cũng cả của cả gì? Chư tôn đức tăng ni nữa. Và cái mong muốn thứ hai của người dân đó này, sư đoán được vị sư về để sư gì? Phục vụ và tin ngưỡng cho dân. Dân không phải đi nhờ thầy cúng ra chùa để cúng lễ cho mỗi khi trong dân có người mất. Các vãi cũng không phải gì đi nhờ ông thầy cúng, ông thầy thống ra chùa để thỉnh Phật, để làm lễ tuyên sớ cầu an, bán khoán cho các cháu nhỏ mùng một là ngày rằm cho dân nữa. Vì đoán được sư rồi thì tất cả tất tần tật những cái việc tín ngưỡng của dân trước đây thì đều nhờ sư hết, đều nhờ các thầy hết, thầy chùa hết, cái thầy chùa là bua la. Đấy, cho nên mà sư mà bà về mà bảo thì nói với dân là tôi không biết cúng cầu cầu siêu, tôi không biết cúng cầu an, tôi chỉ biết tụng kinh, tôi chỉ biết ngồi thiền thôi, tôi không biết cầu siêu, tôi không biết cầu an. Thì dân họ lắc đầu ngay, các quý vị, sư có giỏi đến đâu, bằng cấp có đến đâu mà không biết là cầu an cầu siêu cho dân thì dân họ không ưng đâu. Tôi có một bác Phật tử, bác cũng làm việc rất cao ở trên cơ quan ở trung ương. Mấy năm trước dân của nhân dân của bác Phật tử ấy cũng đi đón một vị sư về trụ trì. Vị sư này đi học nước ngoài hẳn hoi, có bằng cấp là tiến sĩ hẳn hoi, tiến sĩ thật đấy các quý vị nhé, không phải tiến sĩ giấy đâu, tiến sĩ thật luôn. Nhưng khi về trụ trì của dân, chùa của dân thì nói với dân rằng ạ, tượng thờ gì mà thờ nhiều thế, mê tín hay dị đoan. Trong đạo Phật á, nguyên thủy đạo Phật chân chính á, chỉ có thờ một Đức Phật Thích Ca thôi, làm gì có Phật A Di Đà, làm gì có Quán Âm, làm gì có Thế Chí Bồ Tát, làm gì có Tam Thế Phật. Có ai thấy Tam Thế Phật chưa? Có ai thấy A Di Đà Phật chưa? Có ai thấy Quán Âm Thế Chí Bồ Tát chưa? Có ai thấy Địa Tạng Bồ Tát chưa? Trong đạo Phật chỉ duy nhất có Đức Phật Thích Ca thôi. Thờ gì mà thờ nhiều thế, mê tín dị đoan. Đây gọi là đa thần giáo của gì? Của bảng môn tà đạo họ truyền vào chùa. Cho nên yêu cầu dân là đem bỏ hết những cái tượng không phải là tượng Phật Thích Ca thì không có thờ. Dân họ không nghe, họ phản đối. Họ bảo chùa chúng tôi có mấy trăm năm lịch sử rồi, cha ông chúng tôi thờ mấy trăm năm lịch sử như thế rồi, bây giờ sư lại bảo là đây không phải là tượng Phật, bảo là Phật giáo chỉ có mỗi tượng Phật Thích Ca thôi, ngoài ra là không phải. Dân lại bảo thế thì dân chúng tôi mấy trăm năm nay nhân dân chúng tôi ngu à? Dân chúng tôi không biết gì à? Sư nói như thế chẳng phải là sư chửi dân chúng tôi à? Chửi cha ông chúng tôi, chửi các cụ chúng tôi à? Không nghe. Nói là chúng tôi tượng Phật chỗ dân chúng tôi thờ như thế nào, yêu cầu nhà sư để nguyên như thế, nếu không để nguyên mời sư đi ra khỏi chùa chúng tôi. Chúng ta thấy không? Đấy, cãi nhau lần đầu tiên giữa sư với lại với dân là cái vấn đề thờ phụng. Thì chúng ta biết là văn hóa, gọi là văn hóa, gọi là bản sắc dân tộc, văn hóa vùng miền đó. Thì cái thầy đó là cũng ở miền Nam, người miền Nam. Phật tử có nói với tôi là Phật thầy đó là ở miền Nam, đi du học ở nước ngoài, tiến sĩ hẳn hoi đấy, chứ không phải tiến sĩ giấy đâu các quý vị. Nhưng về đem cái sở học của mình, đem cái sở kiến của mình và đem cái hiểu biết về Phật học của mình bật lại với cái văn hóa tín ngưỡng mấy trăm năm, thậm chí hàng mấy ngàn, hai ngàn năm lịch sử của người dân, họ thờ phụng như thế rồi. Họ không nghe, họ bảo là một là gì, sư muốn ở chùa thì phải để nguyên gì tượng Phật ở trong chùa mấy trăm năm nay của nhân dân chúng tôi như thế. Còn nếu mà sư không nghe chấp nhận thì mời sư đi về chỗ cũ. Cho nên giảng hòa mãi thì hai bên cũng đồng ý là sư thì cũng không bắt dân phải bỏ hết tượng Phật đi nữa, thờ nguyên. Sư đồng ý thờ nguyên. Khi nhân dân có việc là sao? Có việc tức là việc cầu an cầu siêu đó. Đi ra chùa sư bảo này, trong cái Phật giáo từ xưa đến nay Phật giáo chân chính mà không có cúng bái, làm gì có chuyện là tiếp linh triệu linh, làm gì có chuyện thỉnh Phật quy vong. Nào các cụ á, với các bác có ai thấy gì? Có ai thấy sư tiếp linh triệu linh về bao giờ chưa? Thấy cái vong hồn nó về bao giờ chưa? Vong như thế nào? To nhỏ ra sao? Đen trắng đỏ hồng ra sao? Vân vân. Lấy lý lẽ ra như thế để nói với dân. Thấy thế sư nào tiếp được vong về chưa? Chịu được vong về chưa? Vân vân. Nói về chân lý tuyệt đối của Phật giáo thì chúng ta thấy đúng, do nhân quả hết cả, ai chịu được, ai tiếp được đâu, ai chịu được, ai tiếp được ai. Nhưng chúng ta biết là gọi là cái gì, gọi là văn hóa, gọi là tín ngưỡng, để là an dân. Các cụ ngày xưa nói rồi, thân an thì đạo long, tâm an thì thân sẽ gì, thế khỏe. Chúng ta phải hiểu được cái triết lý sống ở trong xã hội nó như thế, ở dân gian nó như vậy. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là ở bầu thì gì, ở bầu thì tròn, ở bí thì dài, hay cái gì đấy, đúng không? Đấy. Ý nói là gì, hay có một câu nói khác chúng ta dễ hiểu là gì, nồi nào thì úp vung nấy, đúng không? Nồi nào thì úp vung nấy, nồi to úp vung to, nồi nhỏ úp vung nhỏ. Ý nói là chúng ta phải cũng phải tùy duyên, nhưng mà đừng có để cho mình bị biến chất là được. Mình giúp cho dân nhưng không vì vụ lợi, không vì danh văn lợi dưỡng, không vì tiền tài của cải, không vì bất cứ một cái gì cho cá nhân mình là được. Giúp cho dân họ an lòng, họ yên tâm, họ không phải đi gặp ông thầy cúng nữa, không phải đi gặp ông thầy phù thủy nữa. Khiến cho dân họ an, tín đồ Phật tử họ tin vào chùa, nhân dân họ tin vào chùa, cho nên họ mới nói là thầy chùa là bùa làng là như thế. Đấy, mà đi nói với dân là gì? Trong Phật giáo làm gì có chuyện là gì? Tiếp linh triệu linh, làm gì có chuyện là thỉnh được Phật, Phật nhập niết bàn vào rồi làm sao mà thỉnh được Phật? Nào các cụ có thấy là thỉnh Phật, Phật nào bay về bao giờ chưa? Phật về như thế nào? Phật to hay Phật nhỏ, Phật vàng hay Phật trắng? Có thấy về bây giờ chưa? Thỉnh Phật, ai thỉnh Phật, vân vân. Là quy vong, tắm cho vong. À, vong như thế nào? Tắm vong làm sao? Ai tắm được cho vong? Quy vong thì sao? Còn sống chẳng quy, chết thì quy cái gì? Vân vân. Ấy, nói như thế, nghe cũng dường như là đúng đấy, nhưng mà không. Trong Phật giáo, có rất nhiều phương tiện. Chúng ta thấy, có những cái chúng ta biết mười mươi, nhưng không... Nên thì không nên nói hết cả mười mươi. Biết mười mươi nhưng chỉ nói một hai là đủ. Về cái trình độ của gì? Của người nghe. Họ chỉ nghe được một hai thôi mà chúng ta đem mười, đem một trăm ra để nói cho người nghe là chúng ta sai rồi. À, chúng ta thuyết pháp không đúng chỗ rồi. Cái trình độ của người nghe họ chỉ có thọ dụng được gì? Một hai đến năm, thậm chí đến mười phần thôi. Thì chúng ta thuyết đến tầm ấy thôi, hoặc hơn tí thôi. Chứ thuyết đến cả trăm phần như thế, bác chẳng khác gì à, bác không nhân quả. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Cho nên chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa thì Tam Tổ Huyền Quang ngài lại soạn ra các nghi thức nghi lễ để cho chư tăng là gì? Là tụng niệm cầu nguyện cúng bái cầu an cầu siêu cho dân như thế. Không phải ngẫu nhiên mà chư tổ sư lại soạn ra những cái nghi thức nghi lễ như là tiếp linh triệu linh, thỉnh Phật, chúc thực quy vong như thế các quý vị. trong đó lời lời đều là Phật pháp đấy. Các vị đọc cái quyền khoa cúng tiếp linh triệu linh, khoa trúc thực mà xem, đều là giáo lý của Phật pháp ở trong đó các quý vị ạ. Được các tổ gọi là khéo léo biên tập, biên soạn vào trong đấy. Đấy, cũng giống như cái quyển gì, cái bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm này cũng vậy. Thầy cũng dựa vào Tam Tạng, Thánh Điển của Đức Phật là gì? Để biên soạn ra, hội tập thành, biên soạn thành. Chứ trong hệ thống Tam Tạng, Thánh Điển của Đức Phật, có cái bộ nào là bộ Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm đâu? Không có. Mà mấy cách đây mấy năm là gì? Thầy dựa vào gì? Dựa vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, dựa vào phẩm Phổ Môn thứ 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để biên soạn thành cái nghi thức, thành cái nghi lễ pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này. Và kết quả là những người tham dự pháp hội trong suốt mấy năm nay, rất nhiều người thì gọi là họ cầu được ước thấy. Nhiều cặp vợ chồng nhiều năm không con không cái, bác sĩ chữa trị các nơi, thậm chí nước trong nước ngoài rồi không được, cầu cúng rồi cũng chán cả rồi cũng không thấy, nhưng đến tham dự pháp hội 3 ngày, sau đó họ về họ chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, giữ gìn trai giới, vợ chồng không chung chăn chung gối chung phòng 21 ngày. Sau đó thì bảo họ lên chùa tản viên mà lễ Phật, mà xin nước ở giếng Quan Âm về để uống. Ôi thế là họ về, họ uống xong họ sinh con, chả cần phải thuốc thang gì cả các quý vị, cũng chẳng cần phải đi viện đi vèo gì cả các quý vị. Thế là thì họ sinh con 10 đôi thì cũng phải được 5-6-7 đôi. Thế là họ gì? Họ phát khởi niềm tin chân chính vào Phật pháp. Đấy, đấy chính là gì? Là phương tiện thiện xảo của nhà Phật chúng ta đấy. Nếu chúng ta bảo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này làm gì có trong Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Phật làm gì có? Đúng, trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật không có. Vì sao? Vì thầy mới biên soạn mấy năm nay mà, làm gì đã có. Nhưng cái cốt là gì? Là có. Cốt đó là gì? Đó chính là phẩm Phổ Môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, có trong Kinh Pháp Hoa. Cái đó là cái cốt, cái đó là nền tảng, cái đó là kim chỉ nam cho pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này. Còn tất cả những bài tán tụng các thứ cũng là gì? Cũng là tích cóp, là biên soạn ra từ ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận mà ráp nối lại thành một nghi thức, thành một nghi lễ. Các vị thấy không? Đó, có phải bịa ra đâu. Còn cái lời khai thị, các bài khai thị cũng là gì? Dựa vào Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Để gì? Để biên tập, để soạn ra. Chứ có phải là tự bịa ra đâu. Lời lời ở trong đó đều gì? Đều là lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển, chứ Bồ Tát lịch đại tổ sư ở trong Tam Tạng Thánh Điển hết mà. Đó. Cho nên chúng ta thấy này, ở trong Phật pháp, các cụ ngày xưa thường nói gì? Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cùng không. Chúng ta thấy hay lắm đấy. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cùng không. Đấy, đấy là nói gì? Nói có đấy, thì có tự mảy may, tức là nhỏ như gì? Hạt bụi trần là cũng có. Nhưng nếu mà nói là không thì cả thế gian này đều là không. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên trở lại, tôi nói về cái sư, vị sư mà cái bác Phật tử nói với thầy đấy. Dân họ ra họ nhờ nhà chùa làm lễ cầu an cầu siêu. Thì sư bảo là trong giáo lý nhà Phật làm gì có chuyện cầu an cầu siêu. Làm như thế là gì? Trái với quy luật nhân quả thế này thế nọ ấy kia. Mà người dân muốn được phúc thì tự phải làm thiện, tự phải làm việc thiện, tự phải sửa mình, tự phải làm cho cuộc sống thì mình tốt đẹp lên. Hãy bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện thì mọi việc tốt sẽ đến thôi. Đương nhiên dạy như thế không sai, dạy như thế là đúng với quy luật nhân quả đấy. Nhưng ở cái vế sau, chúng ta biết mà, dân họ có bệnh, dân họ có gì? Có không giải quyết được các vấn đề bằng cái khả năng, cái sự hiểu biết và cái kiến thức của họ, họ mới ra thì họ tìm thầy chùa. Ví dụ, như là gia đình họ có người mất, họ không thể biết đọc kinh như thế nào để cầu siêu cho vong linh. Họ không biết là cúng thất thất chay tuần như thế nào để mong cho người thân của họ vừa mới mất kia được những điều tốt đẹp nhất, để họ báo chọn gì cái tâm hiếu, hạnh hiếu của người con và người cháu đối với ông bà cha mẹ người thân của họ. Đó, chúng ta thấy. Cho nên họ muốn làm việc tốt. Họ muốn làm một chút việc tốt để hồi hướng cho người thân đã quá cố của họ. Họ ra chùa họ mới lễ Phật. Họ đem gối ra tâu, đem đầu ra lạy, đúng không? Thì họ ra trước thì trước đây thì chưa bao giờ họ biết quỳ trước sư, đúng không? Nhưng gia đình họ có người mất, họ ra họ thỉnh sư, họ quỳ trước mặt sư, trước mặt Tam Bảo, trước thậm chí trước mặt sư, trước mặt các thầy để xin các thầy làm lễ cầu siêu gia đình họ. Chúng ta thấy không? Bình thường trước đây nhìn thấy sư nó còn chẳng thèm chào. Họ nhìn thấy sư không thèm chào một câu. Sư bằng tuổi con tuổi cháu thôi. Không thèm chào một câu đấy, làm gì được họ. Đúng không? Nhưng bây giờ gia đình họ hữu sự. Họ ra họ làm lễ. Kể cả mấy ông ấy, mấy bà nhiều tuổi, mấy cụ thượng nhiều tuổi đi chăng nữa, rồi mấy chú mấy cô còn trẻ trẻ chưa biết gì, thậm chí là đầu bò đầu biếu xăm sổ đầy mình đấy chăng nữa, ra thấy thì các cụ các vãi các vỗ mà quỳ á thì các con các cháu ở dưới cũng phải quỳ hết. Chúng ta thấy không? Cho dù là đầu bò đầu biếu xăm sổ đầy mình cũng quỳ hết, chắp tay với đứng đằng sau các cụ lim dim để nhất tâm để nghe lời huấn thị, nghe lời dạy bảo của chư tăng hết. Đấy chính là gì? Gọi là tận dụng cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội vàng để gì? Để hướng đạo cho dân đấy các quý vị. Tận dụng những cái cơ hội gọi là hiếm có ấy để mà hướng thiện cho gì? Cho dân đó các quý vị. Các quý vị thấy bình thường ra bảo họ thì chào sư một câu còn khó. Nhưng bây giờ họ ra gì? Các cụ các vỗ quỳ ở trên rồi thì con cháu đều phải quỳ ở dưới hết. Đấy. Mà không á, thì chúng ta thấy họ không quỳ, không lễ sư thì chẳng nữa cũng không sao. Vì sư cũng chẳng có béo bổ gì để nhận một vài cái lễ của họ cả. Nhưng mà khi vào cúng lễ thì tiếp linh. Bắt đầu vào khoa tiếp linh là khoa đầu tiên, đúng không? Sư bắt đầu thì nếu mà có cả pháp khí, chuông trống mõ thanh la nạo bạt vân vân đó, thì là đầy đủ ban pháp khí đó, thì cho ba hồi ở chuông trống, kích cổ tam thông cho ba hồi ở chuông trống xong một cái gì thì sám chủ bắt đầu gì, tín chủ trai chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh gì tứ bái, chúng ta thấy trong cái văn cúng hô là như thế. Tín chủ trai chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tứ bái, bắt đầu là gì? Lễ. Cả gia đình con cháu của họ lễ. Lễ xì sụp đi các quý vị, lễ bốn lễ. Trước là lễ gì? Có nói là lễ Phật đâu. Cũng chẳng bảo họ lễ pháp, cũng chẳng bảo họ lễ tăng, bảo họ lễ gì? Lễ vong linh nhà họ bốn lễ. Chúng ta thấy không? Tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tứ bái, tức là gì? Tức là gia chủ tín chủ đỉnh lễ vong linh á, nhà mình là gì? Bốn lễ. Và tất cả gì? Hướng về đàn tràng, hướng về Tam Bảo và lễ bốn lễ. nhà trẻ gái trai gia đình của họ đi ra lễ cầu siêu 3549 thất thất giai tuần cho các cụ, cho vong linh nhà họ là gì, tất cả đều quỳ rạp và gì lễ. Mà thường cái lễ đó thì các cụ già thì ngồi trên, các cụ lễ thì trẻ, trung trung trẻ trẻ thì ngồi sau, con cháu thì ngồi sau sau chót, tất cả thì đều lễ với nhau một cách là thành kính vậy. Mà trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Ở đời sau này, sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào đi đến chốn chùa chiền miếu mạo hoặc là tháp thờ Phật vân vân, người đó nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà chắp hai tay hoặc là giơ một tay hoặc là hơi cúi đầu, chỉ cần là xưng Nam Mô Phật và hơi cúi đầu xuống một cái là Phật cũng thọ ký cho nhờ cái nhân lành ấy vô lượng đời kiếp về sau. Nhờ cái nhân lành ấy người đó cũng sẽ được thành gì? Cũng sẽ được thành Phật vậy. Chúng ta thấy hạt giống của Bồ Đề đâu có phải dễ gieo đâu, đâu có phải dễ trồng đâu các quý vị. Cho nên nhiều Phật tử nói rằng bạch thầy con khổ lắm, chồng con thì không tin Phật Pháp, hoặc là con không tin Phật Pháp. Có người là còn khổ hơn, nói là bạch thầy vợ con không tin Phật Pháp, hoặc là con không tin Phật Pháp, hoặc là bố mẹ con không tin Phật Pháp. Mỗi người có một cái khổ khác nhau. Đó cũng đều là gì? Nhân duyên vậy. Đó cũng tại bởi gì? Hạt giống Bồ Đề đâu có dễ trồng, đâu có dễ gì? Dễ phát khởi, dễ tiếp nhận được đâu các quý vị. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp mà tin được, niệm được một câu A-di-đà Phật đó, hoặc niệm được một câu mô Phật thôi các quý vị, hoặc là lễ Phật một lễ cả hai tay như thế này xuống trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật thôi á, thì phải biết rằng chúng ta đã gieo rất nhiều thiện duyên, trồng rất nhiều hạt giống Bồ Đề rồi vậy. Nay được thân người, được gặp Phật Pháp, lại tin được và biết gì? Biết cung kính, xá chào, xưng Nam Mô Phật hoặc là A-di-đà Phật hoặc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc A-di-đà Phật vân vân đó. Không phải đơn giản. Đấy là cái chủng tử hạt giống Bồ Đề đã gieo trồng nhiều đời, nhiều kiếp rồi mới làm được như vậy. Vậy chúng ta thấy nay cả nhà họ ra, già trẻ gái trai cùng nhau đầu tiên là vào lễ Phật, thì lễ Phật lúc đầu, lúc chưa vào khoa lễ thì cũng có người lễ, có người không. Nhưng khi bắt đầu vào khoa cúng, chúng ta thấy không, vào khoa tiếp linh, chúng ta có bảo họ lễ Phật đâu, lễ Pháp, lễ Tăng đâu, mà bảo lễ vong linh nhà họ, bốn lễ. Mà trong cái ban vong thì chúng ta thường là bày biện, các chùa bày biện thì thường là cúng là, ở ban vong trên là thường là tranh ảnh hoặc tôn tượng Tây Phương Tam Thánh, và hoặc là Đức Địa Tạng, hoặc là Đức Mục Kiền Liên, đó, chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng ở đó chứ sao. Họ lễ vong linh của họ thì lễ cả luôn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng ở đó. Chúng ta thấy đây là cái khéo léo, cái sự vận dụng khéo léo của chư lịch đại tổ sư của Phật giáo chúng ta vậy. Chứ chúng ta không học, không hiểu, chúng ta bảo cho đó là mê tín dị đoan, không phải. Ngày xưa khi chúng tôi mới đi học cũng cho đó là mê tín dị đoan, nhưng không phải. Mê tín dị đoan hay là chính tín đều xuất phát từ cái tâm của quý thầy và cái tâm của gia chủ mà thôi. Nếu quý thầy làm vì mục đích báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, vì cái mục đích đem đạo vào đời, dẫn đời vào đạo, đem đạo vào đời nhé các quý vị nhé, nhớ cái câu là đem đạo vào đời và đem đời gì dẫn tới đạo, tức là đạo đời gì hòa quyện vào nhau như nước với sữa, đem giáo lý của Đức Phật để giác ngộ cho đời, và làm sao để cho Phật giáo nó gần gũi, nó thân cận, nó lân mẫn với chúng sinh, tức là với đời sống của người dân đó, khiến cho người dân gì họ vào chùa mà như là gì cảm thấy đi về ngôi nhà của họ, hoặc là họ đến chùa mà cảm thấy gì bình yên, cảm thấy thân thiết như đang ở chính ngôi nhà của họ. Đó là chính là chúng ta gì? Đem đời vào đạo rồi. Để làm sao đó, càng nhiều người họ biết đến Phật Pháp thì càng tốt. Vì họ biết đến Phật Pháp tức là họ biết tới gì? Biết tới nhân quả. Biết tới Phật Pháp tức là hướng đang hướng họ biết tới nhân quả. Mà họ biết nhân quả tức là gì? Họ biết là tội phúc. Mà biết tội phúc tức là gì? Đấy chính là gì? Pháp luật nhà nước đấy các quý vị. Pháp luật nhà nước dạy cho con người ta gì? Không làm những điều trái với luân thường đạo lý, trái với quy định của nhà nước. Nay họ biết nhân quả, họ biết cái việc đó là việc xấu, việc sai. Không được làm. Việc tốt, việc đem lại lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh thì mới làm. Đấy chẳng phải là gì? Chẳng phải là pháp luật hay sao? Đó cho nên chúng ta thấy là đem đạo vào đời, dẫn đời vào đạo, khiến cho đạo đời viên dung giống như nước với sữa vậy. Nhưng điều quan trọng đối với đạo, người làm đạo tức là tăng ni là không được gì, không được gọi là để cho gì, cho đời nó hòa tan mình đi. Cho nên các cụ ngày xưa mà có câu nói rất là hay là gì? Hòa nhập nhưng chớ để bị hòa tan, là như thế. Hòa nhập nhưng chớ để bị hòa tan, hòa nhập nhưng không hòa tan. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa dặn là gì? Hòa nhập nhưng chớ để bị hòa tan, hay là gì? Hòa nhập nhưng không hòa tan. Câu nói rất hay, rất chí lý, rất thâm thúy của các tổ, các bậc tôn túc trưởng lão ở trong Phật môn dạy hàng hậu học chúng ta vậy. Hòa nhập nhưng không hòa tan. Đây mới là cái điều quan trọng, điều cốt yếu của Phật giáo chúng ta. Chứ chúng ta thì cứ ngồi ở chùa để đợi chúng sinh đến để cầu pháp còn lâu. Chúng ta, chúng sinh chưa có ai đến gì, ngoại đạo nó đã chặn đường, nó đã mời vào gì, các tôn giáo của họ hết rồi. Chúng ta ở đó mà chờ. Ở đó mà chờ. Thậm chí cơm chẳng có mà ăn, áo chẳng có mà mặc á. Chùa chẳng có mà tu á các quý vị. Nói thật là như thế. Đó. Trên đời này đâu có phải có mình Phật giáo dạy về đạo đức, dạy về tâm linh đâu. Có rất nhiều tôn giáo dạy về đạo đức, dạy về tín ngưỡng, dạy về tâm linh. Họ cũng có nghi thức, nghi lễ đàng hoàng. Họ cũng có giáo lý, giáo luật đàng hoàng, vân vân. Cho nên nếu Phật giáo chúng ta cứ ngồi một chỗ mà chờ, ai cần tôi thì đến, ai cần Phật thì đến chùa mà an oán, chứ Phật là chẳng cần ai. Thế là nguy rồi. Chúng ta mà đi hoằng pháp như thế là nguy rồi. Đệ tử Phật mà nói như thế là gì? Là nguy rồi các quý vị. Chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, Ngài đâu có ngồi dưới cội Bồ Đề để chờ chúng sinh đến để Ngài thuyết pháp đâu, đúng không? Ngài có chờ các đệ tử đến để cầu học với Ngài đâu. Mà chúng ta thấy Ngài rời cội Bồ Đề sau 21 ngày đắc đạo, Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm xong, bắt đầu gì? Ngài rời cội Bồ Đề và đi từ nơi cội Bồ Đề cho đến thành gì? Đến thành Varanasi. Đến tại vườn Lộc Uyển để độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, là bạn đồng tu với mình khi còn khổ hạnh, ở trong khổ hạnh lâm. Chúng ta thấy Đức Phật phải đi tìm đệ tử để lão hóa, để độ sinh, chứ không phải là Đức Phật chờ đệ tử đến để quỳ dưới chân mình để dạ A Di Đà Phật, hoặc là dạ mô Phật bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn xin dạy cho chúng con, bảo cho chúng con, độ cho chúng con. Không có đâu. Chúng ta thấy nếu bây giờ mà bất cứ một vị tăng ni nào mà bảo là mình là người xuất gia dân cần thì đến chùa. Đến chùa thì tôi giúp, mà chẳng đến chùa thì thôi. Mà thậm chí là họ đến chùa mà còn làm cao á, thì nguy rồi đấy. Không sớm thì muộn cũng có chuyện với dân ngay. Đó. Cho nên thầy chùa là bùa làng. Câu nói tuy đơn giản nhưng mà rất thâm thúy, rất thiết thực. Rất là thực tế ở trong cuộc sống đời thường giữa đạo và đời, giữa các sư, những người xuất gia và tín đồ Phật tử và những người dân ở tại gia của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta thấy. Để trở lại câu chuyện mà cái vị sư mà ra nói với nhân dân của cái ông Phật tử mà thầy đang kể đó. Đấy, nói rằng dân họ ra họ xin làm lễ cầu siêu, bảo không làm. Trong Phật giáo, chân chính Phật giáo nguyên thủy, đạo Phật của Đức Phật Thích Ca không làm cái điều đó. Đấy, toàn là đạo Phật Lai Tạo, đạo Phật Trung Quốc, đạo Phật mê tín dị đoan, vân vân. Không làm, nhất định không làm. Dân họ cũng thẳng thắn luôn, họ bảo nếu mà sư không làm thì mời sư đi chùa khác để chúng tôi đi đón sư mới. Cuối cùng là gì? Là cũng phải gì? Cuối cùng là cũng phải đi học các khóa cúng tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật quy vong cho dân thì mới trụ lại cái chùa đó. Khổ thân chứ. Học hàm học vị cao đến đâu thì dân không cần biết. Dân họ không cần biết là vị sư có học hàm học vị là thạc sĩ hay tiến sĩ, là hòa thượng hay thượng tọa hay ni trưởng ni sư. Họ chỉ biết là chúng tôi thì có các cụ mới mất. Chúng tôi ra nhờ nhà chùa cúng tuần 35 hay 49 hay thất thất trai tuần hồi hướng thì các sư làm lễ cho gia đình chúng tôi, thế là được. Không cần biết vị sư đó là gì, học hàm học vị cái gì, là chức vị gì ở trong giáo hội, không cần biết. Chỉ cần là thế thôi. Hoặc là gia đình họ có con trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng, họ ra họ làm cái lễ ra lễ Phật, xong họ xuống ăn mày Phật, ăn mày tổ, ăn mày thầy, xin xem cái ngày lành tháng tốt cho con, con nó lập gia đình, nó đi lấy, nó lấy vợ, hoặc là nó gì, nó cho cháu gia đình, chúng con cho cháu đi về nhà chồng. Sư lại bảo ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt, ngày nào làm việc thiện thì ngày đó là việc tốt. Nói thế là đúng với chân lý nhà Phật đấy, nhưng không thể nói như thế với dân được. Chúng ta giảng với nhau trên bài giảng để hướng thiện, để hướng cho Phật tử biết tin sâu nhân quả và tu tập đúng chính pháp thì được. Nhưng mà dân họ ra hỏi câu đó, mà chúng ta nói cái kiểu ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt, làm việc tốt, ngày nào là ngày tốt, làm việc tốt, giờ nào là việc tốt. Xin thưa các quý vị, có chuyện ngay, ầm cả làng, cả xã lên ngay các quý vị. Cho nên, để muốn tránh cái việc đó, đồng thời cũng là giúp cho tín đồ Phật tử họ thì thôi, họ cũng là cái phương tiện để cho họ đến chùa. Họ không phải đi gặp các ông thầy cúng, thầy bói nữa, không phải đi gặp các ông thầy phù thủy nữa, vân vân. Chúng ta vừa giữ được tín đồ Phật tử, giữ được gì? Giữ được người dân không bỏ chùa. Không bỏ chùa mà đi tìm một cái tôn giáo khác, một cái tín ngưỡng khác, đúng không? Cho nên là thôi thì chẳng bận gì mà mất thêm một cái thời gian gì, dở cuốn sách ra, nếu không thuộc thì dở cuốn sách ra, cuốn sách thông thư ra, hoặc là cuốn sách sách ấy ra để xem ngày cho họ tí, có gì đâu. Mất 5 phút đến 10 phút là cùng. Thậm chí nếu thuộc rồi bấm bấm mất 1 phút rồi. Ví dụ bây giờ người ai hỏi chúng tôi là sinh vào năm nào thì tuổi nào, sinh vào năm nào thì như thế nào đó, thì mệnh gì, thì nhà hợp hướng nào hay là phong thủy hướng nào, thì cần bấm bấm 1 phút mốt là gì, xong. Không đến 3 phút đâu các quý vị, xong hết. Đó. Có mất nhiều thời gian đâu, nhưng mà khiến cho người dân họ an lòng, họ yên tâm. Đấy, về nhà trai đi xem ngày, nhà gái hỏi á, thế thì ông bà thông gia nhờ ai xem ngày? Bên nhà trai bảo với nhà gái là gì? Tôi ra tôi nhờ hòa thượng, cái thượng tọa hay là ni trưởng, ni sư hay là đại đức hay là sư cô ở ngoài chùa ấy xem cho đấy. Gia đình nhà gái yên tâm ngay, không còn phải lăn tăn gì nữa. Vâng, thế thì tốt quá rồi, ông bà thông gia đấy, nhờ được các thầy xem như thế thì quý rồi còn gì nữa, nhờ được các sư các thầy xem cho như thế thì yên tâm và tuyệt đối rồi, thôi thì không phải lăn tăn nữa, thì cứ thế mà làm. Hoặc là nhà gái đi xem ngày, nhà trai hỏi nhà gái thì ông bà thông gia nhờ ai xem, bảo nhà gái bảo thì tôi ra chùa tôi nhờ sư thầy hay là nhờ hòa thượng ấy, nhờ thầy sư ông sư cô ấy xem cho vân vân, rồi gia đình nhà trai cũng yên tâm tuyệt đối luôn, không phải suy nghĩ gì cả, vì mặc định ở trong này, trong cái tâm thức của tín đồ Phật tử và đại đa số người dân là thầy chùa là bùa là, khi họ đã tin tưởng rồi họ ra họ xem ngày xem giờ để cái ngày lành tháng tốt để cho con gái của họ về nhà chồng, con trai của họ được đón dâu, họ tin tưởng họ mới ra. Mà họ ra thì ra chùa mà nhờ mà sư thì bảo là không xem được, không biết xem, hoặc là nói ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt á, nguy rồi các quý vị, đây là nguy rồi đấy. Về Phật giáo thì đúng, nhưng mà về gì, về cái lá bùa của làng đó, họ không chấp nhận. Lá bùa của làng là làng họ không chấp nhận, cho nên thì thôi đó. Cho nên ngày xưa các cụ các tổ ngày xưa, kể cả đức cố Đệ Tam Pháp Chủ cũng như là cố hòa thượng viện chủ chủ Hương thượng viên Hà Thành, cụ dạy chúng tôi là mình không nặng nề vào cái vấn đề xem ngày xem giờ hay là cúng cấp cầu an cầu siêu, nhưng nếu là một vị trụ trì thì cũng phải biết những cái đó để đối nhân xử thế, để giúp đỡ nhân dân. Các vị thấy không? Biết để làm gì? Để đối nhân xử thế. Biết để làm gì? Biết để giúp đỡ nhân dân. Biết để làm cho gì? Lòng dân được an. Dân mà an thì chùa cũng sẽ an. Chùa mà an á thì sư mới được gì? Được an. Các cụ thấy không? Các Phật tử đã thấy không? Các hòa thượng, các tổ ngày xưa dạy rất là đơn giản, rất là chân thành, nhưng mà là thực tiễn đạo đời như nước với sữa hòa quyện vào nhau vậy. Đấy, cho nên cái câu nói thầy chùa là bùa làng nói thì nó nhiều lắm các quý vị. Đó, người chết họ cũng ra chùa, tức là việc buồn họ ra chùa. Việc vui tức là cái việc gì? Việc hỷ. Việc chết chóc là việc hiếu. Việc cưới xin là việc hỷ. Về nhà mới, xây nhà xây cửa, xem ngày xem giờ, đó cũng là việc gì? Việc hỷ của gia đình của họ. Họ ra họ nhờ, họ nhờ và nhà chùa giúp đỡ cho họ, họ hoan hỷ lắm, họ thấy thì an tâm lắm, không phải suy nghĩ gì nữa cả. Về là gì? Là xong việc thì yên tâm mà nằm ngủ, không còn phải suy nghĩ gì thêm nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy việc hiếu họ cũng ra chùa, việc hỷ họ cũng ra chùa. Thậm chí là người ốm đau bệnh tật vô phương cứu chữa, tìm bác sĩ, cứu bác sĩ đi viện này viện nọ không được rồi, họ cũng ra chùa. Chúng ta thấy đấy không phải là việc xấu. Nhân dân họ còn tin vào Tam Bảo, tin vào Phật Pháp, tin vào chư Tôn Đức Tăng Ni thì họ mới ra chùa, họ nhờ nhà chùa các quý vị ạ. Nếu họ không tin nữa thì không ai ra nữa. Mà không ai ra nữa thì chùa không có dân ra, không có tín đồ Phật tử, không có dân ra chùa thì sư chúng ta ở vào đâu? Sư chúng ta nương vào đâu? Sư chúng ta tựa vào đâu? Sư chúng ta gì? Hoằng pháp cho ai nghe? Giảng đạo á cho ai nghe? Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói cái câu thầy chùa là bùa làng nó thâm thúy lắm. Nó thiết thực lắm. Nó thực tiễn lắm các quý vị. Cho nên một số các quý thầy bây giờ học đi học bằng cấp thì cao, nhưng mà lại áp dụng là không gì, không uyển chuyển, thì cũng chệch vậy. Không đem đạo vào đời được, không đưa đời vào đạo được. Đây là một cái điều nhức nhối trong cái vấn đề gì? Học hành nhưng xa rời với thực tiễn vậy. Đấy, cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì? Tu hành, tu tập là như thế. Tu thì phải hành, tu thì phải tập. Lý thuyết thì phải đi đôi với thực tiễn là như thế. Mình học để làm gì? Tu để làm gì? Không phải là để cho riêng cá nhân mình, riêng cho bản thân mình, mà còn cả cho gì? Cho chúng sinh, cho người dân nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy nguyện con sớm biết tất cả pháp là như thế đấy. Đấy, nói cả gì, cả gần tiếng đồng hồ chỉ để là gì, để giải thích một câu gì, nguyện con sớm biết tất cả pháp. Các vị thấy không? Nếu mà không giảng thì làm sao chúng ta biết được? Nếu chúng ta chỉ cần đọc là kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm biết tất cả pháp, thì chúng ta đọc biết vậy thôi. Nhưng biết tất cả pháp ở đây chúng ta phải hiểu là nó thâm sâu, nó rộng lớn lắm, nó mênh mông lắm, nó vô cùng vô tận lắm các quý vị. Không gian mênh mông không ngẩn mé, thì cái câu nguyện con biết tất cả pháp này cũng tương tự như thế, không có cùng tận, không có bờ bến, không có ngẩn mé. Cho nên pháp của thế gian đã nhiều vô lượng rồi, vô biên rồi, vô số rồi, vô cùng rồi, vô tận rồi, còn pháp của xuất thế gian nữa thì nó còn gì? Nó còn bao trùm cả cái vô lượng, vô biên, vô số, vô cùng, vô tận của cái pháp thế gian này, các quý vị. Nói gì? Nói nhiều như hư không thì nó bao trùm cả hư không. Nói bé như là gì? Là sợi tơ, sợi tóc thì nó còn chui toạt ở vào trong đó. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên nguyện con biết tất cả pháp. Không đơn giản đâu các quý vị. Mà muốn biết tất cả pháp thì chúng ta phải gì? Phải lắng nghe, phải học tập, và phải gì? Rèn giũa, tôi luyện. Đấy, tôi thường hay mắng, hay nói là mắng thì nó cũng không đúng, nói là dạy thì đúng hơn. Tôi thường dạy các đệ tử xuất gia của tôi phải học, cho dù bây giờ còn ở với thầy, cho dù là không làm tới, chưa làm tới thôi, nhưng vẫn phải học. Ví dụ học gì? Học là tụng kinh. Đó là đương nhiên của người xuất gia, mà đặc biệt là những người tu theo pháp môn tịnh độ như đạo tràng chúng ta, là phải học tụng kinh. Phải chuông mõ được, tức là hiệu lệnh là phải gì? Phải cứng. Tay chuông tay mõ phải làm được. Lên là dẫn chúng được. Mặc dù bây giờ các sư ông sư cô lớn á, lên khóa lễ thường các sư ông sư cô lớn dẫn chúng cầm chuông cầm mõ, hoặc là có thầy lên thì thầy dẫn chúng, thầy cầm chuông cầm mõ, thầy không lên các sư ông sư cô lớn, nhưng các sư ông sư cô lớn nhỏ hoặc các sư bác cũng gì, vẫn phải học. Học để làm gì? Học trước tiên là để mình biết được mình là đi tu, mình là người xuất gia, mà mình không biết khóa, không biết dẫn chúng, không biết khóa tay chuông tay mõ, không biết các nghi lễ nghi thức của nhà Phật, của pháp môn chúng ta đang tu tập, thì không thể gọi là người xuất gia được, không thể gọi là sư được, không có thể gọi là thầy được các quý vị. Chứ sư có nghĩa là gì? Là thầy. Mà là thầy ở đây trước là thầy cho mình, sau là thầy cho gì? Cho tín đồ Phật tử, cho bà con hay nhân dân. Còn nhỏ thì học cho bản thân. Lớn lên rồi thì đem cái sở học đó để chỉ dạy cho gì? cho người, giáo hóa cho tín đồ Phật tử, cho bà con lại nhân dân. Bây giờ thì có thể là chưa phải là trụ trì vì còn có sư phụ, còn có thầy. Nhưng sau này á, mình lớn lên, sư phụ già đi, thậm chí sư phụ mất, che già thì măng phải mọc chứ các quý vị. Che già mà măng không mọc là hỏng rồi. Thầy tổ á, thì tịch đi mà đệ tử không gì, không lo giữ gìn được á, giáo nghĩa tông phong á, của thầy tổ thì vứt. Ở ngoài á, ngoài đời họ có cái câu á, rất chuẩn, đó là gì? Con hơn cha. Thì nhà có phúc, hay là con hơn cha là nhà có nóc. Còn con á, không bằng cha, con kém cha là nhà vô phúc. Con không bằng cha là nhà không gì? Không á, nóc vậy. Nguy hiểm lắm. Cho nên đệ tử mà không hơn thầy á, thì đấy đã làm cho gì? Làm cho cái đạo của gì? Của thầy. Làm cho cái tâm nguyện của thầy đã mất đi á, giả nửa quá nửa rồi vậy. Đệ tử mà bằng thầy á, thì đã làm cho đạo của thầy á, mất đi á, nửa quá nửa rồi. Mà còn không bằng thầy nữa thì thôi rồi, thì nguy rồi. Làm á, cho đạo suy rồi. Làm cho cái á, tâm nguyện của thầy tổ của mình gì á, tiêu tan á, ngay sau khi á, thầy tổ mình vừa nhắm mắt á, thị tịch á, quy tây rồi vậy. Cho nên phần làm trò, người làm đệ tử thì phải không chỉ lo học cho bản thân, mà còn phải lo học để sau này còn báo đáp cái công ơn dưỡng dục của thầy tổ nữa. Cái công ơn gọi là hạ đao thế pháp, cầu tam sư thất chúng để truyền trao giới pháp, trao truyền giới châu tuệ mệnh cho mình, để cho mình thành người đầu tròn áo vuông, thành đệ tử, thành người con của Đức Phật xuất gia nữa. Đó, cho nên chúng tôi ngày xưa đi học, đi tu, đi học, lúc nào cũng canh cánh trong lòng, lúc nào cũng nghĩ rằng nếu mà mình không hơn được thầy thì thôi, nhưng cố gắng để học làm sao được cho bằng thầy hoặc gần bằng thầy. Đừng có để cho thầy mình sau này phải gì? Phải nói lên những cái câu là con không bằng cha là nhà vô phúc, hay là con không bằng cha là nhà không nóc. Đau đớn lắm, tủi nhục lắm, hổ thẹn lắm các quý vị. Cho nên chính vì thế và vì vậy mà chúng tôi ngày xưa còn tuổi nhỏ mới xuất gia, tức là mới xuất gia vào trong cửa Phật, lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng để học, học và học, tu, tu và tu. Phải học bằng được, phải tu bằng được. Cái gì càng khó thì càng phải học cho được. Chứ không phải khó là gì bỏ đấy. Càng phải quyết tâm học bằng được. Thấy người ta làm được, mình cũng phải làm được. Thấy người ta cúng được, mình cũng phải cúng được. Thấy người ta lễ được, mình cũng phải lễ được. Thấy người ta học được, mình phải học được. Thấy người ta tu được, mình phải tu được. Đấy, phải quyết tâm như thế. Cho nên tôi thường dạy các đệ tử của tôi. Xuất gia 3-4-5 năm rồi, mà dẫn chúng không được, thì chẳng tự xấu hổ với bản thân, xấu hổ với cái hạnh nguyện xuất gia với bố mẹ mình hay sao? Chẳng hổ thẹn mỗi khi gì nhận cái lễ, cái xá, cái chào của tín đồ Phật tử, của bà con nhân dân, họ đến chùa họ thấy gì? Thấy sư ông, sư cô, sư thầy họ xá chào hay sao? Chẳng sợ mình tổn phúc vì hàng ngày mình vẫn gì? Vẫn thọ nhận của đàn na tín thí để sống đỡ qua ngày, để tu tâm dưỡng tính hay sao? Đó cho nên quan trọng lắm. Cho nên cái việc của người xuất gia không phải là ai ai cũng làm được trọn vẹn đâu các quý vị. Cho nên ngày xưa các tổ thường nói này, cái việc xuất gia chẳng phải là cái kẻ gì, kẻ túi cơm giá áo đầu đường xó chợ có thể làm được đâu, mà phải là bậc gì, bậc đầy đủ khí phách của bậc trượng phu, bậc đại trượng phu thì mới có thể làm được vậy, mới có thể thành tựu được vậy. Đó cho nên nếu chúng ta không muốn làm cái hạng túi cơm giá áo đầu đường xó chợ thì phải chịu khó mà học mà tu cho nó tốt. Bây giờ còn trẻ học nó còn vào, sau này lớn tuổi rồi học nó không vào nữa, mà lúc đấy là lười rồi, nó không có gì để mà dạy bảo cho tín đồ Phật tử, không có gì để dẫn dắt nhân dân, nó thì nguy to rồi các quý vị. Thầy tổ mình làm sao mà sống mãi để làm cây cao bóng cả cho mình được. Mình chúc thầy, chúc tổ đây, gọi là mãi mãi là cội bồ đề để tỏa bóng che mát cho chúng con nước nhờ. Ấy mình chúc thì mình chúc thế. Nhưng mà có thầy tổ nào mãi mãi để làm cây cao bóng cả, sống mãi ở trên đời, trụ thế mãi ở trên đời đâu. Đức Phật còn về thì hiện nhập nắp mà, nhập Niết Bàn năm 80 tuổi tại rừng Sa La song thọ cơ mà. Tổ tương truyền duyên hết, các ngài cũng đều ra đi cơ mà. Có ai ở lại mãi thế gian này đâu. Thì thầy tổ mình cũng thế thôi, sư phụ mình cũng vậy thôi. Mình chúc thì câu chúc này là chúc cho thầy tổ là thân an đạo long, bồ đề tâm tăng trưởng hay vân vân, hay gọi là chúc cho thầy tổ bình an mạnh khỏe, mãi mãi là cội bồ đề để tỏa bóng che mát cho chúng con nương nhờ, vân vân vân. Có nhiều câu chúc ấy, ở trong nhà Phật có nhiều câu chúc hay lắm. Nhưng chúng ta thấy không, chẳng có thầy tổ nào là mãi mãi là cội bồ đề để tỏa bóng che mát cho chúng ta được. Có lời dạy của các ngài, đạo hạnh của các ngài thì mãi là cội bồ đề cho chúng ta. Nhưng các ngài chắc chắn, tôi nói với các quý vị, không có vị nào là sống mãi ở trên đời để bảo vệ, để che chở cho đệ tử của mình được cả. Cho nên các quý thầy có thương đệ tử, đến đâu cũng có ngày các thầy thị tịch. Các ngài về với Đức Phật, các ngài về với cõi Niết Bàn. Còn chúng ta lại phải gì? Phải tiếp bước thầy tổ của mình để hoằng pháp lợi sinh, để báo Phật ân đức, để tiếp dẫn hậu lai. Chúng ta không làm được điều đó là gì? Là chúng ta con không bằng cha thì nhà gì? Vô phúc rồi, nhà mất nóc rồi các quý vị. Đó. Cho nên á, trẻ mà không học là già là nguy rồi. Cho nên ở đây mới nói kính lại Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm biết tất cả pháp. Đúng là thế không? Đấy, nguyện con sớm biết tất cả pháp. Mà muốn biết được tất cả pháp thì phải gì? Phải học và phải gì? Phải thực hành và phải tu, phải thường xuyên luyện tập. Đó. Phải biết là làm tất cả các nghi thức, các nghi lễ gọi là đơn giản và phổ thông nhất, thường là phổ biến ở trong gì, ở trong Phật giáo, ở trong các ngôi chùa bây giờ thường làm. Ví dụ như miền Nam thì các chư tăng học nghi lễ của miền Nam, miền Trung học nghi lễ miền Trung, miền Bắc thì học nghi lễ miền Bắc. Đó, để Trước là để học để biết đối nhân xử thế. Học để biết gì? Để biết phục vụ nhân dân. Đấy. Cho nên muốn biết được tất cả pháp thì phải học, phải rèn luyện, phải tôi giũa. Các cụ ngày xưa nói rồi, văn ôn là võ luyện. Chúng ta học kinh Phật cũng như thế thôi. Học các nghi lễ, các khóa tụng, khóa niệm. Ở trong thiền môn cũng như thế thôi. Phải thường xuyên rèn luyện, thường xuyên thực hành, đi thực hành lại. Cho nên chúng ta thấy các sư thường là gì? Ở trong chùa chúng ta đại chúng 3:30 dậy, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, 4:00 lên tụng kinh. Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng phải như thế. Tối cũng phải như thế. Làm gì bận bịu cũng phải gì? Giữ gìn khóa lễ. Không lên được tất cả thì đại diện vài người lên. Vì đấy là thời khóa. Thời khóa cứng để cho đại chúng. Chúng ta làm cái gì thì làm. Nếu mà bỏ đi cái vấn đề tu tập ấy, thì dần dần là chúng ta lười biếng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta gì? Chúng ta là người, không phải là người xuất gia nữa, không phải là người đi tu nữa thì chết đấy, nguy đấy. Chứ làm gì thì làm. Vẫn phải gì? Có những thời khóa tu tập. Có thể là tạm thời bận bịu một vài hôm, một vài tuần thì có thể chấp nhận được. Nhưng bỏ bẵng đi, bỏ hoài, đi không tu tập mà chỉ đi lo làm những cái việc thế sự khác, các công việc Phật sự khác, mà bỏ đi thời khóa ngồi thiền hoặc chỉ chú tụng kinh, niệm Phật đó là nguy rồi. Cho nên chỉ với cái câu này, kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm biết tất cả pháp ấy. Này, nếu mà đem mà giảng ra thì nó rộng lắm. Giảng cả ngày không hết, cả năm không hết. Thậm chí cả đời cũng không hết. Vì biết tất cả pháp cơ mà, các quý vị. Thì thôi. Đấy, chỉ có hai câu này thôi mà, hai dòng này thôi mà, giảng đến cả hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn gì, vẫn chưa thấy thấm là bao cả. Thôi. Thì cũng xin tạm dừng hai câu đó để chuyển sang những câu tiếp theo. Đó là gì? Câu tiếp theo là kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Chúng ta thấy không? Lạy thứ nhất là nguyện sớm biết tất cả pháp. Lạy thứ hai là nguyện gì? Con sớm được mắt trí tuệ. Mắt trí tuệ là mắt gì? Có người bảo con mắt trí tuệ là con mắt thứ ba này này. Không phải. Cách đây mấy năm, tôi nhớ là mấy năm có người đến nói với tôi là: dạ thưa thầy, thầy đã mở con mắt trí tuệ chưa? Tôi cười, tôi bảo tôi chưa. Thế bảo: thầy, con á, dạo này con mở được con mắt trí tuệ rồi. Tôi bảo: vậy con mắt trí tuệ của chú thì mở bằng cách nào, mở thế nào? Bảo là: con mấy tháng trước con lên mạng con xem, người ta dạy con phương pháp gọi là ngồi thiền dưỡng tâm năng. Và người ta dạy con này, con học được cái phương pháp gọi là khai mở trí tuệ. Và con tu tập, con đã mở được con mắt thứ ba, tức là mở được con mắt trí tuệ. Thế tôi hỏi: mở bằng cách nào? Bảo là: dạ thưa thầy, con ngồi thiền mấy hôm nay, cứ mỗi khi con vào ngồi thiền mà cái này con thấy tự nhiên là con bị hút, mà cái bắt đầu thì cái ánh sáng ở trên cái giữa hai chặng mày của con này nó phóng ra, và con thấy cảnh giới của Phật Thánh rồi thiên thần rồi ma quỷ vân vân, thấy hết. Thế tôi cười, tôi bảo là: đấy không phải là con mắt trí tuệ, đấy là con mắt của gì? Của bàng môn tả đạo đấy. Nghe xong vị giật mình, vị bảo là: Tại sao thầy lại bảo đấy không là con mắt trí tuệ? Cái con xem ở trong mạng người ta bảo đấy là mắt trí tuệ, con mắt trí tuệ. Nó không phải mắt trí tuệ, làm sao mà thấy được cả Phật, cả Thánh, cả Trời, cả gì, cả thần, rồi cả ma, cả quỷ. Tôi hỏi một câu, từ hôm chú mở được con mắt trí tuệ, theo chú nói đấy, chú có được bình an không? Chú có ăn ngon không? Chú có ngủ yên không? Vị này bảo không. Từ hôm con mở được con mắt trí tuệ, con thấy lòng con lúc nào nó cũng bất an. Con không bình tĩnh được như trước đây nữa. Cho nên con mới đến đây con hỏi thầy, cái con mắt trí tuệ của con đấy như thế nào? Mà từ hôm thấy Phật, thấy Thánh, thấy thần rồng, thấy quỷ thần, thấy vân vân các thứ đó thì con đã thấy bất an. Ăn vào là cứ buồn nôn, ăn cái gì cũng nôn, ăn chay ăn mặn đều nôn hết, và ngủ thì chập chờn là không ngủ được, cứ hay suy nghĩ vớ vẩn, thấy hết cảnh giới này đến cảnh giới nọ. Cho nên con thấy là bất an ở trong lòng. Thì tôi mới nói gì? Đấy, đấy không phải là con mắt đã trí tuệ mà Đức Phật nói đâu. Đấy là con mắt gì? Của ma quỷ đấy. Không phải con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết như lý, như pháp. Hiểu được các pháp thế và xuất thế gì? Như thật của nó, tức là hiểu được cái sự vận hành của quy luật gì? Nhân quả, một cách gì đúng đắn, một cách là chân chính như thực. Hiểu được tính tướng khai giá chỉ phạm của Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật đã dạy. Hiểu được các pháp thế và xuất thế gian một cách gì? Một cách là đúng với chân lý vận hành của nhân quả. Đó gọi là mở được con mắt trí tuệ. Chứ không phải là tu mà gì mà phóng ra hào quang ở cái giữa chặng mày này. Như là một số các tôn giáo thì họ vẽ là gì? Là con mắt thứ ba đó. Họ cho là đấy là con mắt thứ ba, là thấy biết tất cả những việc mà người phàm mà phu bình thường khác không thấy, không biết được, vân vân đó. Đó là con mắt trí tuệ. Tức là con mắt thứ ba, họ gọi là giác, người ngoài đời họ gọi là giác quan đó, thứ sáu đó các quý vị. Không phải. Trong nhà Phật chúng ta, cái đó không phải là con mắt trí tuệ. Đấy, các Phật tử nhớ cái điều đó. Cho nên nhiều vị đến khoe với tôi là gì? Con tu được thần thông này, thần thông nọ, thần thông kia. Tôi chỉ cười và lắc đầu thôi. Thậm chí đệ tử của tôi có người khoe với tôi rằng là tu có được thần thông này, thần thông nọ, thần thông kia. Tôi cũng chỉ lắc đầu. Có những Phật tử đến nói với tôi rằng con tu được cái này, được thấy được cái này, cái nọ, cái kia, nghe được cái này, cái nọ, cái kia, biết được cái này, cái nọ, cái kia. Tôi cũng lắc đầu. Thì hỏi tại sao thầy không chấp nhận? Tôi bảo vì tôi đã được cái đấy đâu, tôi đã tu được cái đấy đâu mà tôi chấp nhận hay không chấp nhận. Đấy. Cứ như người không nghe, không thấy, không hay, không biết ấy, để cho tâm nó an thì còn tương ưng với đạo. Chưa được, chưa thấy, chưa nghe, chưa biết một cách ấy, chân chính đúng đắn mà nói rằng mình thấy nghe hay biết chứng được á, là nguy hiểm đấy, dễ lầm vào đường tà lắm các quý vị. Cho nên thà nói mình không thấy nghe hay biết, không chứng được mà tâm mình an á, còn tương ưng với đạo. Còn bao giờ mình thực chứng được do nhờ vào công đức tu tập chỉ trai giữ giới thiền định tụng kinh niệm Phật, tu tập bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện vân vân á, mà tội diệt phúc sinh á, mà tự nhiên gì chứng được á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông á, tức sáu pháp thần thông đó, và chư Phật Bồ Tát nói đó, chứng mà không gì, không thấy chứng, đó mới là thực chứng. Chứng mà không chấp vào ở chỗ chứng, đó mới là người gì, thực sự chứng đắc vậy. Cho nên không chỉ Phật tử mà có cả một số quý thầy, thậm chí đến thì ngồi với chúng tôi nói rằng thầy kiếp trước là một bậc cao tăng đắc đạo, cho nên kiếp này thầy mới được như thế này. Tôi cũng chỉ cười và bảo A-di-đà Phật, con cũng chẳng biết kiếp trước con là ai. Cho nên thầy có nói thì con thì biết vậy thôi. Con chẳng biết kiếp trước con là ai, con từ đâu đến đây. Vì con thì con chưa chứng cái gì, chưa đắc cái gì cả. Cho nên con với bản thân con chưa biết con từ đâu con đến đây. Con chỉ biết là gì, kiếp này con này, con là kém phúc kém duyên, con là ăn mày cửa Phật để sống đỡ qua ngày thì thôi, thì ăn cơm Phật thì làm việc Phật, nhận của đàn na tín thí thì phải làm để trả ơn của đàn na tín thí. Con chỉ biết làm vậy thôi, chứ còn con cũng chẳng biết là kiếp trước con như thế nào, kiếp này con chẳng biết là con là như thế hết rồi con, thì còn làm sao con biết được kiếp trước. Con chỉ biết là làm tốt kiếp này mà thôi, cố gắng hết sức của mình ở kiếp này cho tốt mà thôi, còn kiếp sau đến đâu thì do Phật gì, do Phật sắp xếp đấy. Có vị đến nói với chúng tôi là chúng tôi kiếp trước là bậc cao tăng đắc đạo, rồi kiếp này nọ kia, rồi nói là kiếp sau tôi chắc chắn sẽ gì, lại tiếp tục là bậc cao tăng đắc đạo này nọ kia. Tôi bảo kiếp này chúng con còn chưa biết được hết, thì kiếp này thì làm sao chúng con biết được kiếp sau. Cho nên cứ làm tốt cái kiếp này. Trên thì báo công ơn của Phật tổ, của thầy tổ, dưới thì trả nợ của đàn na tín thí, còn chưa xong thì ráng để làm. Để làm sao dám mơ mộng đến kiếp sau lại làm cao tăng. Nhưng nói chuyện một tí, một chút xíu thôi thì họ cũng sợ và không dám nói thêm gì nữa. Cho nên chúng ta thấy mở được con mắt trí tuệ, tức là chúng ta phải hiểu được giáo lý như thực của các pháp thế và xuất thế ra. Đặc biệt là chúng ta phải hiểu được giáo lý nhân quả một cách gì? Không có sai lầm, không có, tức là không có nhầm lẫn, không có lơ tớ mơ, hiểu được một cách như thật về giáo lý nhân quả. Mà đồng thời cũng phải gì? Nghiên cứu và hiểu sâu về tam tạng thánh điển của Đức Phật, kể cả gì? Giáo lý của Thánh điển Đại Thừa cũng như Thánh điển Tiểu Thừa, hay nói đúng hơn là Thánh điển của Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo. Thì chúng ta mới không bị người khác người ta chọc quê mình, không bị người khác người ta dắt mũi mình, không bị người khác người ta tâng bốc mình, vân vân. Đó. Cho nên mở con mắt trí tuệ là con mắt trí tuệ nhận chân được các pháp thế và xuất thế gian đấy. Chứ không phải là con mắt trí tuệ là ở giữa đôi chặng mày này, mở ra bảo là con mắt thứ ba, gọi là giác quan thứ sáu, vân vân đó. Không phải. Đó chỉ là gì ạ? Đó chỉ là cái cảnh giới của gì? Của thiên ma, của ngoại đạo mà thôi. Chứ đấy không phải là con mắt trí tuệ của nhà Phật chúng ta. Rồi tiếp theo, kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm độ tất cả chúng. Tức là nguyện này là nguyện gì? Chúng ta nguyện sớm độ được tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh thì có gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, quỷ thần Atula, cõi người, cõi trời, thậm chí là gì? Bao giờ mà độ được thì độ được cho cả các vị thánh hữu học và vô học nữa, độ được cho cả các vị sơ phát tâm Bồ Tát cho đến thập địa đẳng giác diệu giác Bồ Tát nữa, tức là chúng ta phải gì, phải thành Phật đó. Đấy, phải tu bao giờ cho được gì, được thành Phật để tận độ chúng sinh thì đó mới là viên mãn cái hạnh nguyện của mình. Cho nên đây gọi là kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm độ tất cả chúng là như thế. Rồi còn nữa, ngày mai chúng ta học tiếp rồi, học cả kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được pháp phương tiện. Pháp phương tiện là cái gì? À, thế nào là pháp phương tiện? Thì ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta xin nghỉ bài giảng pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm ở đây.